Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng đề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, thôn, tổ dân phố đã có buổi khảo sát nắm tình hình tổ chức và hoạt động của các mô hình tự quản trên địa bàn phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên.
Hiện nay trên địa bàn một số phường xã của thành phố Thái Nguyên vẫn còn tình trạng một số hộ dân tự thịt lợn và bày bán thịt lợn không qua kiểm soát thú y tại các vỉa hè trong các khu dân cư. Điều này khiến cho công tác kiểm soát dịch bệnh gặp khó khăn.
Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều mô hình áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Mô hình này đã và đang được bà con nông dân đón nhận và đem lại hiệu quả thiết thực. Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng đề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, thôn, tổ dân phố do Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát nắm tình hình, tổ chức và hoạt động của các mô hình tự quản ở khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Thái Hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên; Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên, đại diện Ban Dân vận và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Hiện nay, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên có 12 mô hình tự quản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của phường ở nhiều lĩnh vực như giao thông, vệ sinh môi trường, giúp nhau phát triển kinh tế, an ninh trật tự, v.v. Nhìn chung, mô hình tự quản này được duy trì và hoạt động có hiệu quả đã giúp ích trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự của địa phương. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đã trao đổi, làm rõ những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo của phường Trung Thành trong thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, thôn, tổ dân phố, như quy chế thành lập đội tự quản, việc sắp xếp đội ngũ cán bộ bán chuyên trách, kinh phí hoạt động. Để các mô hình tự quản hoạt động hiệu quả, các cấp cần tổ chức các đợt nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại đơn vị địa phương có cách làm hay, hoạt động hiệu quả, hỗ trợ kinh phí để các tổ tự quản sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, v.v. Trên cơ sở khảo sát ở địa phương, Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng đề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, thôn, tổ dân phố sẽ có những tổng hợp để xây dựng đề án sát với thực tế.
Thực hiện chỉ thị số 25 ngày 8 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc cấp xã, phường, thị trấn và các huyện, thành phố, thị xã tổ chức điểm, tiến đến tổ chức rộng rãi công tác Đại hội Mặt trận các cấp trên địa bàn. Đến nay, 100% đơn vị Mặt trận cấp xã, huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu theo yêu cầu đề ra. Công tác nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, huyện đảm bảo theo đúng quy định. Số lượng, cơ cấu thành phần thể hiện tính đại diện, tính tiêu biểu cho khối đại đoàn kết ở địa phương. Cũng thông qua Đại hội Mặt trận các cấp, các tầng lớp nhân dân đã thể hiện tinh thần dân chủ, tham gia ý kiến đóng góp vào các văn kiện chính trị đại hội. Để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh sắp diễn ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thành lập 3 tiểu ban phục vụ đại hội, tổ chức xây dựng và lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, dự thảo báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 14, công tác nhân sự. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 7 năm 2019 với sự tham gia của trên 260 đại biểu chính thức, 150 đại biểu khách mời.
Thưa quý vị và các bạn, vào hồi 8 giờ 5 phút tại số nhà 277 đường Cách mạng tháng 8 thuộc tổ 16, phường Thúc Duyên, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra sự cố làm đứt dây điện trung thế 22 kV gây mất điện trên diện rộng. Nguyên nhân dẫn đến sự cố này là do trong quá trình xây dựng nhà số 277 đường Cách mạng tháng 8, phường Thúc Duyên, thợ xây dựng đã dùng dây cắt tời để kéo thép lên tầng 4 và thanh sắt phi 16 va đập vào đường dây trung thế 22 kV pha đỉnh làm đứt dây điện. Sự cố không gây thương vong và thiệt hại về người, nhưng gây mất điện đường dây 478E6.4 làm ảnh hưởng trên 10.000 khách hàng. Ngay sau khi nhận được tin báo sự cố trên, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã nhanh chóng xuống hiện trường, lập biên bản và chỉ đạo khắc phục sự cố. Sau 3 giờ nỗ lực khắc phục, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã cấp điện trở lại phục vụ nhân dân. Ông Vũ Đình Phước, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Ở trên địa bàn thành phố thì cái việc mà những cái vụ sự cố và tai nạn do vi phạm trong cái quá trình xây dựng công trình ấy, thì là cũng xảy ra là cũng tương đối nhiều, mà kể cả cũng có những cái vụ là tai nạn dẫn đến cả chết người, như cái vụ sự cố ngày hôm nay thì cũng rất may mắn là không xảy ra tai nạn đối với người, nhưng mà gây ra cái sự cố về lưới điện mà gây ra cho chúng tôi đây bây giờ, hiện tại bây giờ là chúng tôi đang phải tập trung hết rất nhiều nhân lực ở đây để khắc phục sự cố.
Trước thực trạng này, cùng với ngành điện lực, các cấp chính quyền địa phương cần tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân những quy định về xây dựng và Nghị định 15 của Chính phủ ngày 26 tháng 2 năm 2014, quy định chi tiết về thi hành luật điện lực về an toàn điện.
Thực hiện văn bản số 2015 ngày 4 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về công tác cải cách hành chính, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan đơn vị đẩy mạnh triển khai công tác thông tin tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Các nội dung tuyên truyền được chú trọng gồm tập trung tuyên truyền các nội dung tại quyết định số 141 ngày 19 tháng 1 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 được phê duyệt tại quyết định số 3981 ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thông tin kịp thời kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới các tổ chức cá nhân, góp phần xây dựng phong trào thi đua, thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên ngày càng hiệu quả. Kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể cá nhân điển hình trong công tác cải cách hành chính phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đơn vị. Có hình thức thông tin tuyên truyền phù hợp để lan tỏa những việc làm tốt tác động tích cực đến công tác cải cách hành chính.
Căn cứ Nghị định số 129 của Chính phủ và Thông tư số 215 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, mới đây, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với doanh nghiệp tư nhân thương mại và vận tải Bình Dương ở tổ 22 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ, lý do cưỡng chế là do doanh nghiệp nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định. Trong thời gian thực hiện cưỡng chế từ ngày 20 tháng 6 năm 2019, các hóa đơn giá trị gia tăng của doanh nghiệp tư nhân, thương mại và vận tải Bình Dương sẽ không có giá trị sử dụng. Công ty phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định của cơ quan thuế và chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Với việc ban hành các quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng trong thời gian qua, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã cho thấy tính nghiêm minh của pháp luật trong lĩnh vực quản lý thuế. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp ngành và cơ quan chức năng của thành phố Thái Nguyên đã tích cực vào cuộc để tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch tả lợn châu Phi và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân và các hộ chăn nuôi kinh doanh các sản phẩm từ thịt lợn hiểu về tác hại của dịch bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân vẫn tự thịt lợn và bày bán thịt không qua kiểm soát thú y tại các vỉa hè trong các khu dân cư. Điều này đã khiến công tác kiểm soát dịch bệnh gặp khó khăn.
Phớt lờ những cảnh báo về tình trạng lan truyền bệnh cũng như gây ảnh hưởng đến môi trường chung, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn xuất hiện một số hộ dân tự thịt lợn để mang ra bán tại một số vỉa hè trong các khu dân cư, gần cổng trường học, một số trục đường chính như đường Phan Đình Phùng, đường Phan Bội Châu. Tại khu dân cư số 8 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, nhiều ngày qua đã xuất hiện một phản thịt lợn di động bày bán ngay tại vỉa hè gần ngã ba trong khu dân cư. Theo người bán thịt cho biết, do thợ trả giá thấp nên gia đình tự thịt và mang ra đây bán. Điều đáng nói là vẫn có khá nhiều người dân mua thịt mà không nghĩ đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm khi dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện 28 trên 32 xã phường trên địa bàn. Là người dân sống trên địa bàn tổ 10 phường Phan Đình Phùng, bà Vũ Thị Hòa đã từng vài lần mua thịt lợn tại phản thịt này cho biết.
Thỉnh thoảng ở làng xóm thì ở khu của chúng tôi đây có một cô hay ở trong Phúc Triều, Tân Cương thì cứ mổ lợn xong là đem ra đây. Chúng tôi tiện thì chúng tôi không ra được siêu thị ấy. Gần đây thì chúng tôi cũng mua. Thế nhưng mà bây giờ có như cái dịch tả châu Phi thì bây giờ chúng tôi ăn thì chúng tôi cứ biết ăn thôi chứ cũng không thể nào biết được sạch hay không sạch.
Còn chị Nguyễn Lan Anh, một hộ dân sống trên địa bàn phường Hòa Văn Thụ cho biết.
Gần đây thì trên mạng xã hội TV sách báo nói rất nhiều về cái dịch tả lợn châu Phi, mặc dù nó không lây nhiễm cho người nhưng mà tôi cũng thấy nó không an toàn, ra tôi không mua nữa. Mà bây giờ tôi vào siêu thị mua, nó đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm hơn.
Hiện nay không chỉ trên địa bàn phường Phan Đình Phùng, mà tại một số trục đường trên địa bàn phường Túc Duyên, Thịnh Đán, Hoàng Văn Thụ, vẫn còn tình trạng hộ dân bày bán thịt lợn mà chưa được cơ quan chức năng đóng dấu kiểm dịch thú y. Vì vậy sẽ là rất nguy hiểm nếu chẳng may số lợn được bày bán tự phát đó bị dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Đây là khó khăn ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống và dập dịch của thành phố, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ dịch lây lan diện rộng. Nói về thực trạng một số người dân vẫn bày bán thịt lợn trên địa bàn nơi mình sinh sống, bà Ngô Thị Hiền, tổ 23 phường Thịnh Đán cho biết.
Tôi thấy là dịch bệnh như thế nhưng mà mọi người vẫn ở ngay tổ 23 nhà tôi này, vẫn thấy mấy người vẫn bán thịt, bán giải phản, giải chiếu ra để bán. Thế là tôi mong các nhà chức trách nên vận động bà con để bà con không bán thịt nữa và không mua thịt dọc đường ấy, để đảm bảo an toàn cho vật nuôi nhà mình.
Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố cũng đã thành lập các tổ công tác đến tuyên truyền, vận động đối với những hộ dân bán thịt lợn tại một số chợ trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận không nhỏ người dân tự ý thịt lợn của gia đình chưa qua kiểm dịch mang ra bán. Mặc dù bệnh dịch tả lợn châu Phi không lây qua người, nhưng nếu mỗi người dân không có ý thức trách nhiệm của bản thân trong công tác phòng chống dịch bệnh, thì nguy cơ bùng phát lan rộng là hoàn toàn có thể. Chính quyền thành phố Thái Nguyên cũng đặc biệt quan tâm tới công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Đặc biệt trong cuộc họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân thành phố cuối tháng 6 vừa qua, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã đề nghị các cơ quan chuyên môn cũng như các địa phương trên địa bàn thành phố cần phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động cũng như có biện pháp xử lý cụ thể để người dân không tự ý thịt lợn chưa qua kiểm dịch mang ra bày bán tự phát tại các khu dân cư, các chợ và một số trục đường trên toàn địa bàn thành phố.
Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 6 năm 2019. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Nâng cao năng suất chất lượng lúa từ kỹ thuật và giống lúa mới. Và tiếp đó là phần tiểu mục Chính sách với nhà nông, chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao năng suất cũng như chất lượng lúa, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều mô hình áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Mô hình này đã và đang được bà con nông dân đón nhận và đem lại hiệu quả thiết thực.
Với 6 sào ruộng sản xuất vụ mùa, bà Nguyễn Thị Sợi, xóm Cao Sơn 1, xã Sơn Cẩm đã tham gia mô hình áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên triển khai. Bà Sợi cho biết, các vụ trước, gia đình chủ yếu cấy giống lúa thuần Khang Dân 18. Tuy nhiên giống lúa này hiện đã thoái hóa nên cho năng suất thấp. Khi chính quyền xóm triển khai thực hiện mô hình giống lúa mới và sử dụng phân nén NK dưới sâu, gia đình đã đăng ký tham gia với mong muốn được tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến để nâng cao năng suất lúa. Là xóm được lựa chọn triển khai mô hình giống lúa mới, áp dụng đồng bộ kỹ thuật cấy hàng rộng hàng hẹp và sử dụng phân nén NK dưới sâu, xóm Cao Sơn 1, xã Sơn Cẩm vận động 30 hộ dân tham gia với diện tích 5 ha. Anh Tô Ngọc Kiên, phó xóm Cao Sơn 1 cho biết, sau khi thu hoạch xong lúa vụ xuân, chính quyền xóm đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố tổ chức tập huấn, cấp giống lúa và trên 1,4 tấn phân bón cho các hộ dân. Đến nay, 30 hộ dân tham gia mô hình đã cấy xong với các giống lúa Hà Phát 3, HDT10, QS88, Z99, Đại Đồng.
Chính quyền cấp ủy xóm đã họp thống nhất là cho bà con làm hai cánh đồng, cánh đồng thai chẻng và cánh đồng khu vực sân bóng, tổng diện tích 5 ha, xuống giống cho hai cánh đồng mình là vào 4 loại giống. Có cán bộ của Trung tâm Khuyến nông cũng nên hướng dẫn trực tiếp.
Vụ mùa năm nay, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch gieo cấy 3.588 ha lúa. Đến tại thời điểm này, bà con nông dân đã gieo cấy được khoảng 70% diện tích. Là cơ quan chuyển giao khoa học kỹ thuật và giống lúa, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên triển khai mô hình giống lúa mới tại hai xã Phúc Hà và Sơn Cẩm với diện tích 10 ha và có 60 hộ dân tham gia. Ngoài hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh và đặc tính của từng bộ giống, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố còn chuyển giao kỹ thuật sử dụng phân nén dưới sâu thay cho cách bón phân vãi thông thường. Ông Vũ Công Định, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết. dùng các viên phân nén đã được ép sẵn từ hai loại phân đơn là đạm và kali với một tỷ lệ thích hợp, rúi xuống phía dưới bộ rễ của cây lúa mới cấy, tạo thành kho dự trữ thức ăn cho cây trong suốt quá trình sinh trưởng, hạn chế thấp nhất lượng phân bốc hơi và rửa trôi. Do vậy, việc áp dụng thâm canh lúa bằng phân nén rúi sâu rất phù hợp cho đồng đất trên địa bàn thành phố.
Về biện pháp kỹ thuật thì chúng tôi cũng tiếp tục ứng dụng, nhân rộng cái biện pháp sử dụng cái phân viên nén dưới sâu kết hợp với biện pháp cây rộng hẹp. Đây là một cái tiến bộ kỹ thuật đã được áp dụng vào trong đề tài của Sở Công nghệ. Chúng tôi tiếp tục nhân rộng trong vụ mùa năm 2019. Đây là giải pháp tiến bộ kỹ thuật tăng cái hiệu quả sản xuất lên rất là cao, nhưng đòi hỏi bà con nông dân phải áp dụng nghiêm ngặt quy trình.
Theo đánh giá của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố, việc sử dụng phân nén rúi sâu đã giúp bà con nông dân giảm được 4 khâu, đó là giảm giống, thuốc bảo vệ thực vật, giảm phân bón hóa học, giảm công lao động và ba tăng là tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Trước những ưu điểm từ việc áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa, vụ mùa năm nay, thành phố Thái Nguyên sẽ đạt được mục tiêu nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng lương thực.
Tiểu mục Chính sách với nhà nông.
Thưa quý vị và bà con nông dân, để tạo điều kiện cho bà con nông dân liên kết sản xuất, tạo đầu ra thuận lợi cho sản phẩm nông nghiệp, ngày 5 tháng 7 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Trong phần tiểu mục Chính sách với nhà nông hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn nghị định này. Mời quý vị và bà con nông dân cùng lắng nghe.
Chương 1. Quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Nghị định này quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và diêm nghiệp, sau đây gọi chung là sản phẩm nông nghiệp. Điều 2. Đối tượng áp dụng. 1. Nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác, sau đây gọi chung là nông dân. 2. Cá nhân, người được ủy quyền đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình đăng ký, hộ kinh doanh, sau đây gọi chung là cá nhân. 3. Hợp tác xã, liên hợp tác xã, sau đây gọi chung là hợp tác xã. 4. Doanh nghiệp. 5. Các tổ chức cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện nghị định này. Điều 3. Giải thích từ ngữ. Trong nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Hợp tác, liên kết, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sau đây gọi chung là liên kết, là việc thỏa thuận, tự nguyện cùng đầu tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của các đối tượng tại khoản 1, 2, 3, 4, điều 2 nghị định này. Sau đây gọi chung là các bên tham gia liên kết để nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. 2. Liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp quy định tại nghị định này là hình thức liên kết trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, sản xuất, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Sau đây gọi chung là liên kết chuỗi giá trị. Các hình thức liên kết cụ thể quy định tại điều 4 nghị định này. 3. Vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung là vùng sản xuất tập trung một hay một nhóm sản phẩm nông nghiệp cùng loại có quy mô phù hợp với từng loại hình sản xuất và điều kiện của mỗi địa phương, tuân thủ các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, có liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Chương 2. Hình thức liên kết, hợp đồng liên kết và dự án liên kết. Điều 4. Các hình thức liên kết. 1. Liên kết từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 2. Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 3. Liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 4. Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 5. Liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 6. Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 7. Liên kết sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Điều 5. Hợp đồng liên kết. Hợp đồng liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sau đây gọi chung là hợp đồng liên kết, là hợp đồng được ký giữa các bên tham gia liên kết trên nguyên tắc tự nguyện nhằm thực hiện các hình thức liên kết quy định tại Điều 4 nghị định này. Điều 6. Dự án liên kết. 1. Dự án liên kết là dự án do doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và các bên tham gia hợp đồng liên kết cùng thỏa thuận, xây dựng và triển khai đầu tư liên kết theo các hình thức quy định tại Điều 4 nghị định này. 2. Các bên tham gia liên kết lập dự án liên kết để làm căn cứ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Điều 8 và điểm A khoản 1 điều 9 nghị định này. Trường hợp không đề xuất hỗ trợ theo các chính sách nêu trên, chỉ cần lập kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết. 3. Chủ trì liên kết. Trường hợp doanh nghiệp hoặc hợp tác xã ký hợp đồng liên kết trực tiếp với cá nhân, nông dân thì doanh nghiệp hoặc hợp tác xã sẽ là chủ trì liên kết. Đối với những trường hợp các doanh nghiệp hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau thì các bên thống nhất cử ra chủ trì liên kết. 4. Chủ trì liên kết xây dựng hồ sơ đề nghị hỗ trợ liên kết. Trường hợp phải lập dự án liên kết, chủ trì liên kết là chủ đầu tư dự án liên kết. 5. Ngoài các nội dung tự thỏa thuận giữa các bên tham gia liên kết, dự án liên kết phải có ít nhất một trong các nội dung sau. A. Thiết kế cải tạo đồng ruộng, đầu tư xây dựng, mở rộng quy mô diện tích vùng sản xuất nông nghiệp, hàng hóa tập trung. B. Đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. C. Góp vốn, tài sản, giá trị quyền sử dụng đất, công nghệ hay quy trình sản xuất. 6. Trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án liên kết thực hiện theo quy định tại Điều 12 nghị định này. Phần tiếp theo của nghị định chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục tiếp theo.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2019. 100. Biển kiểm soát 20M6-8862, nhãn hiệu Yamaha. 101. Biển kiểm soát 12K3-5288, nhãn hiệu Lizuaka. 102. Biển kiểm soát 20P1-1918, nhãn hiệu Honda. 103. Biển kiểm soát 20F8-1800, nhãn hiệu Longines. 104. Biển kiểm soát 20L5-6103, nhãn hiệu Foco. 105. Biển kiểm soát 11H1-2490, nhãn hiệu Yamaha. 106. Biển kiểm soát 20M5-7347, nhãn hiệu Longines. 107. Biển kiểm soát 20L3-0604, nhãn hiệu Kaiser. 108. Biển kiểm soát 99L4-2798, nhãn hiệu Honda. 109. Biển kiểm soát 88F4-9925, nhãn hiệu SQM. 110. Biển kiểm soát 20B1-65727, nhãn hiệu SQM. 111. Biển kiểm soát 29199I6, nhãn hiệu Honda. 112. Biển kiểm soát 20H1-2945, nhãn hiệu Longines. 113. Biển kiểm soát 20L1-1234, nhãn hiệu Honda. 114. Biển kiểm soát 20M6-1125, nhãn hiệu SQM. 115. Biển kiểm soát 20H3-6669, nhãn hiệu SQM. 116. Biển kiểm soát 20F1-4064, nhãn hiệu Honda. 117. Biển kiểm soát 20L3-3326, nhãn hiệu Ditech. 118. Biển kiểm soát 47M2-1214, nhãn hiệu Yamaha. 119. Biển kiểm soát 29N5-9516, nhãn hiệu Longines. 120. Biển kiểm soát 20F6-5200, nhãn hiệu Yamaha.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa lớn diện rộng, hiện nay rãnh áp thấp đang có trục ở khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, dịch chuyển xuống phía Nam, nên đêm nay các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác. Cảnh báo từ tối và đêm mai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm trên 12 giờ, có nơi trên 50mm trên 12 giờ và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 8 ngày 9 tháng 7 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27-32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26-31 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27-32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26-31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%.
VNPT trân trọng kính chào quý khách.
Nhằm tri ân quý khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, VNPT tăng gấp đôi tốc độ đường truyền Internet Fiber VNN với mức giá không đổi.
Chương trình được áp dụng trên toàn quốc dành cho tất cả khách hàng hiện tại của Fiber VNN, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho gần 50% người dùng Internet tại Việt Nam.
Với tốc độ mới từ 30 đến hàng trăm megabyte trên giây, người dùng sẽ luôn có đường truyền Internet mượt mà, ổn định cả khi xem video độ phân giải cao hay tải dữ liệu dung lượng lớn.
Để biết thêm các chương trình ưu đãi và liên hệ tư vấn lắp đặt, quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới tổng đài 1800 1166 hoặc mã vùng 800 126, website fiber.vnpt.vn và capquang.vnpt.vn.
VNPT hân hạnh được phục vụ quý khách.
Đổi cũ lấy mới, vạn điều tốt tới. Cơ hội sở hữu những sản phẩm cao cấp của Ferrari với giá cực sốc từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019. Khi mang sản phẩm bình nước nóng, thiết bị bếp, cua hỏng của bất kỳ hãng nào tới đại lý của Ferrari trên toàn quốc, khách hàng sẽ được đổi một sản phẩm hoàn toàn mới mang thương hiệu Ferrari với chiết khấu lên đến 45%. Cơ hội sở hữu sản phẩm đẳng cấp với giá thành siêu tiết kiệm. Hãy đến ngay đại lý Ferrari gần nhất để hưởng ưu đãi hiếm có này. Đổi cũ lấy mới, vạn điều tốt tới. Cơ hội sở hữu những sản phẩm cao cấp của Ferrari với giá cực sốc từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019. Khi mang sản phẩm bình nước nóng, thiết bị bếp, cua hỏng của bất kỳ hãng nào tới đại lý của Ferrari trên toàn quốc, khách hàng sẽ được đổi một sản phẩm hoàn toàn mới mang thương hiệu Ferrari với chiết khấu lên đến 45%. Cơ hội sở hữu sản phẩm đẳng cấp với giá thành siêu tiết kiệm. Hãy đến ngay đại lý Ferrari gần nhất để hưởng ưu đãi hiếm có này.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, việc theo này chuyển mang những số giữ trọn vẹn, việc thao quá tận tâm, mang nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Công ty cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ và sử dụng các sản phẩm của Hà Tuyên thời gian qua. Để tri ân người cao tuổi trên địa bàn thành phố nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Hà Tuyên triển khai thực hiện các chương trình khuyến mại gồm miễn phí khám chữa bệnh các chuyên khoa như khám mắt, nội soi, tai mũi họng, đo đường huyết, huyết áp tại phòng khám Hà Tuyên. Địa chỉ số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Giảm giá từ 5 đến 15% và tặng quà cho người cao tuổi khi mua các sản phẩm như máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, thuốc tân dược, các loại sữa bột dinh dưỡng cho người loãng xương, thoái hóa khớp, tiểu đường, huyết áp, tim mạch, người mệt mỏi, suy nhược, gầy yếu cần phục hồi sức khỏe. Thời gian khuyến mại đến hết ngày 30 tháng 6 tại các cửa hàng và nhà thuốc Hà Tuyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 02083 759 249, 0978 132 200.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.